là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc triển khai đưa luật hợp tác xã vào cuộc sống của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Trong cơn bão số 3, toàn tỉnh có 1.264 nhà bị ảnh hưởng thuộc diện được hỗ trợ. Đến nay đã khởi công làm mới được 560 nhà, trong đó đã hoàn thành 90 nhà mới để người dân về ở. Còn lại cơ bản đã tìm được quỹ đất để chuẩn bị khởi công. Phấn đấu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ không còn hộ nào không có nhà ở do bão số 3 gây ra. Công tác giải ngân cũng đã được các địa phương thực hiện nhanh chóng theo nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó đối với nhà sập đổ hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng. Bên cạnh việc làm nhà, toàn tỉnh cũng đã cấp gần 185 tấn gạo cứu đói cho nhân dân. Hiện còn hai huyện Trấn Yên và Lục Yên đề xuất hỗ trợ thêm gạo cứu đói cho gần 3.000 hộ, gần 10.000 khẩu với tổng số gạo cần hỗ trợ là gần 16 tấn. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của chính quyền và sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân chung tay với bà con vùng lũ, Yên Bái sẽ sớm vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
10 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã đưa 635 lao động đi làm việc ở nước ngoài. So với năm 2023, số lao động đi làm việc ở nước ngoài đã tăng gấp 1,5 lần. Trong đó, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc là ba thị trường được người lao động Việt Nam lựa chọn nhiều nhất. Trong đó, gần 260 lao động đã đi Nhật Bản, 180 người đi Đài Loan, 86 người đi Hàn Quốc. Đây cũng là những thị trường có mức thu nhập cao, ổn định cho lao động Việt Nam. Nhiều địa phương trong tỉnh có sự bứt phá trong công tác xuất khẩu lao động như Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bình. Đến nay các chỉ tiêu về xuất khẩu lao động đều đạt kế hoạch đề ra. Thời gian qua, công tác đưa người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đã giao chỉ tiêu xuất khẩu lao động trong chương trình hành động của tỉnh ủy. Đến nay đã có 8 trên 9 địa phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các nước về công tác xuất khẩu lao động. Từ nay đến năm 2026, tỉnh Yên Bái phấn đấu đưa 3.000 người đi xuất khẩu lao động.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có gần 10.760 người lĩnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ tiền mặt chuyển sang lĩnh qua phương thức ATM. Trong đó, số người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng lĩnh qua ATM theo vùng đô thị là 17.200 người, đạt 65%. Số người hưởng trợ cấp một lần trong tháng qua ATM là 300 người, đạt trên 95%. Số người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp qua ATM là gần 1.430 người, đạt gần 100%. Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục phối hợp với cơ quan công an và bưu điện tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái thuộc Khu công nghiệp phía Nam tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông cho trên 200 công nhân của công ty. Tại buổi tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông 10 tháng năm 2024, những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như không đi đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, người đang điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại di động, sử dụng rượu bia, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, đồng thời hướng dẫn trao đổi về các quy tắc giao thông, nhất là các kỹ năng lái xe an toàn. Qua buổi tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông mong muốn mỗi công nhân là một cầu nối để tuyên truyền người thân trong gia đình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông. Ngay sau buổi tuyên truyền, Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái và công nhân trong công ty đã ký cam kết về việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cam kết chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ đối với lái xe vận tải hàng hóa. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, chống lãng phí được Tổng Bí thư Tô Lâm xác định là một trong 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Để chống lãng phí thành công, người đứng đầu Đảng nhấn mạnh phải chỉ ra được trách nhiệm cụ thể xử lý các tổ chức cá nhân có liên quan. Trong bài viết về chống lãng phí mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá công tác chống lãng phí thời gian qua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã góp phần đưa công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu vĩ đại, đạt và vượt hầu hết các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội qua các nhiệm kỳ, kể cả trong bối cảnh có những thách thức chưa từng có tiền lệ như dịch bệnh, thiên tai. Dù vậy, Tổng Bí thư chỉ ra lãng phí còn diễn ra khá phổ biến dưới nhiều dạng hình thức khác nhau, đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho phát triển. Đáng chú ý, lãng phí đã gây suy giảm nguồn lực con người, nguồn lực tài chính, giảm hiệu quả sản xuất, tăng gánh nặng chi phí, gây cạn kiệt tài nguyên, gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Đấu tranh phòng chống lãng phí, theo Tổng Bí thư, cần được thống nhất nhận thức là cuộc chiến chống giặc nội xâm đầy cam go phức tạp, là một phần của cuộc đấu tranh giai cấp có vị trí tương đương với phòng chống tham nhũng tiêu cực để xây dựng Đảng vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. Đại biểu Quốc hội cho rằng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, trùng lắp, chồng chéo, đồng thời kỳ vọng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo ra đột phá thúc đẩy phát triển địa phương và đất nước. Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết về khẩn trương thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Theo các đại biểu Quốc hội, đây cũng là chính là tâm tư nguyện vọng của cử tri. Kỳ vọng chủ trương của Đảng và sự quyết liệt của người đứng đầu trong thực hiện sẽ là giải pháp khắc phục những chồng chéo lãng phí tiêu cực hiện nay, để bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Các đại biểu Quốc hội phân tích chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là chủ trương của Đảng tại nghị quyết số 18. Nhưng sau 7 năm thực hiện nghị quyết, đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, còn trùng lắp chồng chéo gây cản trở cho sự phát triển. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng chỉ đạo của Tổng Bí thư sẽ tạo ra những đột phá thúc đẩy phát triển của địa phương và đất nước. Cho ý kiến về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, một số nội dung về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, có ý kiến đại biểu đề nghị cắt 5% chi thường xuyên ngay từ đầu năm khi làm dự toán để đưa sang chi đầu tư phát triển. Tờ trình của Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép dành nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên để thực hiện chính sách xóa nhà tạm, nhà rột nát. Đây là chính sách rất nhân văn, vừa thúc đẩy thực hiện cuộc vận động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện vai trò nêu gương của hệ thống các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhóm người dân có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững đa chiều, đồng thời tăng chi cho đầu tư phát triển, tạo thêm động lực phát triển kinh tế xã hội trên phạm vi cả nước. Thời gian qua, nước ta đã rất quyết liệt thực hiện cắt giảm phần lễ rườm rà tốn kém ở các hoạt động. Đây là vấn đề có sự nghiên cứu đánh giá tính toán kỹ lưỡng, bởi nếu cắt giảm một cách cứng nhắc cơ học có thể gây ảnh hưởng tới hiệu quả triển khai nhiệm vụ ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương. Sau đó, chi phí khắc phục hậu quả khi còn tốn kém hơn rất nhiều số tiền đã tiết kiệm được, lợi bất cập hại. Khánh thành Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện đại là dấu mốc quan trọng không chỉ với quân đội mà còn với cả nước, thể hiện sự trân trọng di sản văn hóa và lịch sử đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là nơi trưng bày những hiện vật về các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, mà còn là không gian giáo dục lịch sử và truyền thống yêu nước. Sự quan tâm của đông đảo nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thể hiện nhận thức đúng đắn về giá trị của lịch sử dân tộc, đó là nguồn lực để mỗi người dân Việt Nam vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ là điểm đến của người dân, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trước đây và hôm nay còn thu hút nhiều du khách quốc tế. Đây cũng là cơ hội để giới thiệu với bạn bè năm châu về lịch sử truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy ngành du lịch và giao lưu văn hóa. Cùng với đó, phải quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên có kiến thức sâu rộng về lịch sử quân sự và kỹ năng giao tiếp. Chắc chắn, Bảo tàng Lịch sử Quân sự không chỉ là nơi bảo tồn di sản văn hóa, mà còn là nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là nơi để bạn bè Nam Châu ngưỡng mộ, trân trọng về lịch sử của dân tộc Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Thời gian qua, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp. Hiện tượng học sinh sử dụng phương tiện giao thông cá nhân không đúng quy định còn phổ biến. Số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh chưa có dấu hiệu giảm, để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, mới đây Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ góp phần lập lại an toàn giao thông trước cổng các trường học cũng như bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông, thời gian tới các địa phương cần tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc kiểm tra xử lý vi phạm phải được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ông Donald Trump đã có bài phát biểu mừng chiến thắng trước những người ủng hộ ở bang Florida. Ông khẳng định chiến thắng của ông sẽ đánh dấu một thời đại hoàng kim cho nước Mỹ. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ông Donald Trump khẳng định sẽ đền đáp và làm hết sức mình. Ông và đội ngũ của mình sẽ thay đổi mọi thứ để người dân Mỹ lấy lại quyền kiểm soát đất nước.
Ông Donald Trump đã đánh bại đối thủ của Đảng Dân Chủ Kamala Harris trong một cuộc bầu cử tổng thống đầy kịch tính. Ông đã chiến thắng vang dội tại tất cả 7 bang chiến địa có ý nghĩa quyết định gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Wisconsin và Pennsylvania. Ông sẽ tuyên thệ nhậm chức tại đồi Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ngày 6 tháng 11, Phó Tổng thống Mỹ đồng thời là ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã gọi điện chúc mừng ông Donald Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Phó Tổng thống Kamala Harris đã gọi điện cho cựu Tổng thống Donald Trump để chúc mừng chiến thắng của ông và thảo luận tầm quan trọng của việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump đã khen ngợi sự chuyên nghiệp và bền bỉ của bà Harris trong suốt chiến dịch tranh cử và hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của việc đoàn kết đất nước. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện chúc mừng ông Trump và mời ông tới thăm Nhà Trắng. Tổng thống Biden cam kết sẽ chuyển giao suôn sẻ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết đất nước. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tối 6 tháng 11 đã sa thải Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner sau khi các cuộc đàm phán giữa chính phủ liên minh gồm Đảng Dân Chủ Xã hội SPD của ông Scholz, Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự do FPT của ông Lindner đổ vỡ. Bất đồng giữa Thủ tướng Scholz và Bộ trưởng Tài chính Lindner ngày càng gia tăng do quan điểm khác nhau về định hướng tài khoá cho Đức. Vài phút trước khi tin tức về việc sa thải Bộ trưởng Tài chính Lindner được công bố, phương tiện truyền thông Đức đưa tin nhà lãnh đạo đảng FDP đề xuất với đối tác của mình là Thủ tướng Scholz tổ chức bầu cử sớm vào đầu năm mới như một giải pháp cho cuộc khủng hoảng của chính phủ. Tuy nhiên, theo tờ báo Bild, Thủ tướng Scholz đã bác bỏ đề xuất này. Việc sa thải Bộ trưởng Tài chính Lindner diễn ra vào thời điểm quan trọng khi chính phủ Đức đang vật lộn với quyết định chiến lược về chính sách kinh tế. Ngày 6 tháng 11, Nga đã hạ thủy tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Chukotka tại nhà máy đóng tàu Baltic ở Saint Petersburg. Theo trang web của Tổng thống Nga, sau khi Tổng thống Putin ra lệnh hạ thủy tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Chukotka thông qua hình thức trực tuyến, các công nhân đã tháo dỡ thiết bị chặn cho con tàu lao theo đường trượt nghiêng xuống nước. Phát biểu về sự an toàn và độ tin cậy của vận tải biển ở Bắc Cực, Tổng thống Putin cho biết trong tương lai, Nga sẽ tăng cường đầu tư và định vị vệ tinh, hệ thống thông tin liên lạc và khả năng giám sát băng, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cảng Bắc Cực và đảm bảo vận chuyển thông suốt và an toàn. Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga hiện là tàu phá băng mạnh nhất thế giới, với nhiệm vụ chính là phát triển tiềm năng vận tải của tuyến đường biển phía Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 6 năm 2023, Quốc hội thông qua luật Hợp tác xã sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 với nhiều điểm mới. Luật Hợp tác xã năm 2023 tiếp tục hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã, đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực Hợp tác xã trong giai đoạn mới. Trước khi luật có hiệu lực cho đến nay, với chức năng nhiệm vụ được giao, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật Hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó đã giúp các thành viên hiểu, hoạt động theo đúng luật và các quy định của nhà nước, góp phần phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật Hợp tác xã năm 2023, thay thế luật Hợp tác xã năm 2012, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật Hợp tác xã mới gồm 12 chương, 115 điều, tăng 3 chương và 51 điều so với luật Hợp tác xã năm 2012. Mục tiêu xuyên suốt của việc sửa đổi luật Hợp tác xã là nhằm bám sát và thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng về tiếp tục đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đồng thời xây dựng một luật chung thống nhất cho các đối tượng trong khu vực kinh tế tập thể, lấy đối tượng hợp tác xã làm trung tâm, đối xử bình đẳng như các tổ chức kinh tế khác trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiến sĩ Dương Tuấn Cương, Phó Ban Chính sách Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết.
Luật 2023 đã dỡ bỏ những cái rào cản mà luật hợp tác xã 2012 và những cái tồn tại hạn chế của trong đối với sự phát triển của hợp tác xã. Thì cái điểm quan trọng nhất ấy của luật 2023 ấy, thì nó giúp cho các hợp tác xã quản trị tốt hơn, dễ dàng hơn trong việc huy động nguồn lực và đặc biệt là nâng cao cái hiệu quả hoạt động của hợp tác xã. Đó là những kỳ vọng mà chúng tôi cho rằng là những cái điểm rất mới trong luật 2023. Thì về một số quy định cụ thể trong luật 2023 ấy, thì nó liên quan tới cái việc mà thu hút thành viên, đảm bảo cho các hợp tác xã có một cái số lượng thành viên đủ lớn để cung cấp mà với những dịch vụ sản phẩm mà đáp ứng được những cái nhu cầu của thành viên. Cái điểm thứ hai nữa ấy là ngay cả trong cái quản trị về tài chính của xã cũng đã được tính tới và có những quy định cụ thể rõ ràng giúp cho hợp tác xã dễ dàng hơn trong quản trị hợp tác xã, đặc biệt liên quan đến mặt tài chính. Cái điểm tiếp theo ấy thì luật 2023 đã giúp cho hợp tác xã dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thị trường đầu vào, thị trường đầu ra. Bên cạnh đó thì khác biệt lớn nhất đối với luật 2023 so với luật 2012 ấy, đó là đã thể chế hóa đầy đủ 8 cái nhóm chính sách theo nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó tập trung vào chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách về tín dụng, chính sách về khoa học công nghệ, chính sách về đất đai cho hợp tác xã. Và chúng tôi kỳ vọng rằng với những quy định của 2023 là sẽ giúp cho các hợp tác xã ngày càng phát triển.
Luật hợp tác xã năm 2023 có nhiều điểm mới được quy định, trong đó bổ sung nhiều khái niệm liên quan đến hợp tác xã, thay đổi số thành viên hợp tác xã là lý do ít nhất 5 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, quy định rõ về giao dịch nội bộ và giao dịch bên ngoài của hợp tác xã, liên minh hợp tác xã. Luật cũng đã bổ sung phân loại thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn và liên kết không góp vốn để các đơn vị cùng phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Luật quy định cụ thể mức trích quỹ chung, việc quản lý, sử dụng quỹ chung không chia và tài sản chung không chia nhằm tạo thuận lợi hơn để giúp các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có điều kiện đầu tư, tái đầu tư phát triển một cách hiệu quả. Theo bà Vũ Thanh Nhã, trưởng phòng nghiệp vụ kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, luật cũng quy định tăng tỷ lệ vốn góp tối đa của các thành viên và bổ sung chính sách phát triển hợp tác xã. Bà Nhã cho biết thêm.
Quy định cái việc tăng tỷ lệ góp vốn tối đa giữa của các cái thành viên hợp tác xã là lên 30%. Tăng hơn so với luật hợp tác xã 2012 quy định 20% thôi. Thế còn đối với liên hợp tác xã thì tăng lên từ 30% cho đến 40%. Đấy, và thành viên thì có thể góp vốn rất bằng rất nhiều hình thức thông qua hợp đồng mà không nhất thiết phải là chuyển quyền sở hữu hay là chuyển quyền sử dụng đất cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhằm tạo điều kiện tập trung cho cái nhiều cái nguồn lực về đất đai rồi hình thành cái quy mô sản xuất lớn. Thế còn đối với chính sách hỗ trợ thì ở cái luật hợp tác xã 2023 có thể nói là một cái điểm mới hết sức là nổi bật. Đấy, luật đã quy định dành hẳn một chương để quy định về các cái chính sách hỗ trợ từ điều thứ 17 cho đến điều 29. Và đây là một xem những cái điều mà cũng khá là thuận lợi cho các cái hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi thành lập và hoạt động. Đồng thời thì trong cái luật này cũng bổ sung một cái chương về kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà trước đây trong luật hợp tác xã 2012 thì cũng không quy định. Đấy, để nhằm là nâng cao cái tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý hợp tác xã có quy mô lớn, liên hiệp hợp tác xã mà có từ 10 thành viên trở lên.
Ngay sau khi được Quốc hội thông qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ lãnh đạo thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể của tỉnh, tập trung vào những điểm mới của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời tháo gỡ, giải đáp nhiều thắc mắc quan trọng trong quá trình thực hiện luật, được hướng dẫn các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác, giới thiệu chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình hợp tác xã nổi bật. Đến nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức cho 365 lượt người tham gia các khóa bồi dưỡng tập huấn. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tỉnh đoàn, Ủy ban nhân dân các huyện tuyên truyền cho hàng trăm lượt đoàn viên, hội viên về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và các chính sách pháp luật có liên quan. Anh Lý A Giờ, giám đốc hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi, huyện Mông Trải cho biết.
Cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì rất quan trọng đối với những hợp tác xã như chúng tôi, bởi vì là những buổi tập huấn này chúng tôi sẽ học hỏi được những cái luật mới trong năm 2023 về hợp tác xã để chúng tôi nắm vững hơn để đưa vào vận hành cũng như là những cái chuyển đổi số trong hợp tác xã để đưa vào quản lý cũng như là dịch vụ vận tải cũng như dịch vụ quản lý khách hàng khách du lịch.
Tỉnh Yên Bái hiện có 814 hợp tác xã, trong đó có 459 hợp tác xã nông nghiệp, 128 hợp tác xã công nghiệp thương mại dịch vụ, 178, 12 hợp tác xã vận tải, 21 hợp tác xã hoạt động trong xây dựng và 16 quỹ tín dụng nhân dân, với tổng số thành viên là gần 33.500 người, thu hút trên 10.000 lao động. Ngay sau khi được tuyên truyền tập huấn nâng cao kiến thức về những điểm mới, các hợp tác xã đã nhanh chóng đưa luật mới vào thực tiễn, mở ra cánh cửa mới cho các mô hình tập kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng phát triển. Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thắng Lợi thành phố Yên Bái là đơn vị đi đầu trên địa bàn tỉnh đầu tư vào lĩnh vực tái chế nhiệt phân lốp xe và hiện cung cấp ra thị trường 4 sản phẩm gồm dầu FOR, thép, than carbon và khí ga công nghiệp. với công suất xử lý trên 6.000 tấn phế phẩm công nghiệp các loại một năm như xăm lốp ô tô, xe máy cũ, nhựa plastic. Bình quân mỗi năm hợp tác xã này cung cấp cho thị trường khoảng 5.000 tấn sản phẩm, trong đó dầu FOR là sản phẩm chính. Với doanh nghiệp này, thực hiện luật hợp tác xã năm 2023, song hành với sản xuất, doanh nghiệp cũng chú trọng nâng cao năng lực quản lý để đưa hợp tác xã ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Hữu Ký, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thắng Lợi thành phố Yên Bái nói thêm.
Luật hợp tác xã thì luôn luôn được điều chỉnh trong các cái kỳ đại hội. Và mới đây nhất là cái luật hợp tác xã năm 2023 thì tôi thấy đây là một trong cái luật mà nó phù hợp với cái tình hình phát triển của xã hội và đổi mới một số cái nội dung tương đối mạnh mẽ về đặc biệt là về các cái thành viên thì nó cũng ở cái phạm trù rộng hơn. Hai là cái tính tự chủ của các cái hợp tác xã và các cái tổ hợp tác là cũng có được nâng lên một số các cái mức cao hơn. Đặc biệt là đặt ra một vấn đề là đội ngũ cán bộ là cần phải học tập, nâng cao về cái kiến thức, cái trình độ quản trị doanh nghiệp của hợp tác xã, làm cho nó ngang tầm với cái xu thế của xã hội bây giờ.
Một trong những điểm mới đáng chú ý của luật hợp tác xã năm 2023 là đã chú trọng đến vấn đề chuyển đổi số. Đây là yếu tố quan trọng trong thời kỳ công nghệ 4.0, góp phần thay đổi từ tư duy sản xuất truyền thống sang ứng dụng công nghệ, đồng thời phù hợp với hợp tác xã về cơ sở hạ tầng, trình độ năng lực, giúp mô hình hợp tác xã thích ứng với thị trường. Các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng đã nhanh chóng nắm bắt các quy định mới, tận dụng hạ tầng số để đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh phương thức giới thiệu và bán hàng trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, liên kết giữa các hợp tác xã trên toàn quốc. Điều này không chỉ góp phần minh bạch sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng mà còn xây dựng thương hiệu, lòng tin của người dùng với sản phẩm của mình. Chị Đoàn Thị Lương, giám đốc hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thực ra thì là mình cũng đã bán truyền thống từ rất lâu rồi và mình cũng đã kết hợp với bán Facebook. Nhưng mà hiện nay thì cái nền tảng TikTok cũng như là Shopee đang phát triển rất là mạnh và bản thân mình thì cũng may mắn là được đi tập huấn cũng rất là nhiều lớp của chương trình đào tạo của tỉnh tổ chức cho. Đó cho nên là mình đã kịp thời và áp dụng được những cái cách bán hàng trên sàn thương mại điện tử để có thể làm sao mà phát triển được cái sản phẩm của mình nó đi được rộng rãi nhất.
Hiện nay tỉnh Yên Bái đã và đang có nhiều chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã. Do vậy, cùng với các điểm mới trong luật hợp tác xã năm 2023 sẽ tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận và khai thác hiệu quả nguồn vốn, chính sách hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng lực, góp phần khẳng định vai trò của kinh tế tập thể đối với kinh tế của tỉnh.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình trường học giao thông an toàn thuộc dự án cải tạo an toàn giao thông khu vực trường học được Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Quỹ phòng chống thương vong châu Á và Tập đoàn Boeing triển khai tại Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái. Sau nhiều tháng triển khai đến nay, mô hình này đã phát huy hiệu quả giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ngay tại khu vực cổng trường. Dự án cải tạo an toàn giao thông khu vực trường học được triển khai tại trường Lý Thường Kiệt trong những tháng vừa qua đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trường. Hệ thống sơn vạch kẻ đường với màu sắc bắt mắt, các biển báo được lắp đặt và nâng cao kiến thức giúp các em chấp hành tốt quy định về trật tự an toàn giao thông. Đây cũng là mục tiêu mà dự án cải tạo an toàn giao thông khu vực trường học đã đạt được khi triển khai tại trường Lý Thường Kiệt. Em Lê Khánh Lâm, học sinh trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bởi vì là mỗi người thì cần phải hiểu rõ được rằng là cái hậu quả mà tai nạn giao thông để lại. Vì vậy nên nên là những cái bạn học sinh khác trên địa bàn tỉnh thành phố cần phải trang bị cho mình những cái kiến thức, những cái sự hiểu biết về an toàn giao thông hơn để bảo vệ cho chính mình và cho cả những người xung quanh nữa.
Em Bùi Quỳnh Nhi, học sinh trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Từ khi mà cái cơ sở hạ tầng được nâng cấp, được cải thiện và phát triển thì bọn cháu thấy nhìn chung thì các bạn cũng đã chấp hành tốt an toàn giao thông này. Khi mà sang đường thì thường đi vào những cái vạch kẻ đường ở trên đường có sẵn ạ. và các bạn khi mà di chuyển qua đường thì về tốc độ đảm bảo an toàn và quan sát kỹ lưỡng những người xung quanh, đảm bảo an toàn cho bản thân mình và đảm bảo cho an toàn cho mọi người xung quanh ạ.
Theo đánh giá xếp hạng sao của chương trình đánh giá an toàn giao thông đường bộ toàn cầu được Liên Hợp Quốc công nhận trên toàn thế giới, sau khi được cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ thì khu vực cổng trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái đã tăng từ 1 sao lên 3,6 sao, đạt mức an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thầy giáo Lương Quang Dũng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết.
Để duy trì cái mô hình cổng trường an toàn giao thông thì bên cạnh triển khai cái mô hình cổng trường an toàn do cái hãng Boeing tài trợ triển khai thì nhà trường vẫn tiếp tục và đang làm cái mô hình cổng trường an toàn giao thông, đó là duy trì cái đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện hàng ngày là tập trung ở khu vực cổng trường là hướng dẫn học sinh về thực hiện an toàn giao thông trước khi vào lớp học và sau khi các em tan học về nhà.
Mô hình trường học an toàn kết thúc đã thúc đẩy sự phối hợp và chung tay giữa nhà trường, các tổ chức và cơ quan chức năng trong việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, giúp các em nâng cao nhận thức cho người tham gia lưu thông khi qua khu vực trường học và là cơ sở nhân rộng việc cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông cho các trường học còn lại trên địa bàn thành phố Yên Bái nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Ông Lê Tiên Phong, Giám đốc Quốc gia Quỹ Phòng chống thương vong châu Á cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục triển khai những cái dự án mà mình đã thực hiện ở đây. Bởi vì chúng tôi cũng mong muốn là khi mình đã có cái sự hiện diện ở một địa bàn nào đấy thì cũng phải có một cái thời gian hoạt động nó đủ lâu để tạo được một cái tác động, cũng như là một cái điểm quan trọng nữa là như tôi cũng đã nói lúc nãy là có cái sự hợp tác và hỗ trợ của chính quyền địa phương rất lớn, nên là mình cũng rất mong muốn tiếp tục triển khai nhân rộng những cái mô hình.
Thời gian qua, mô hình trường học an toàn giao thông tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái hoạt động hiệu quả, đã góp phần giảm tai nạn giao thông tại khu vực cổng trường, góp phần cùng các trường học khác trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch số 170 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.